Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Loại voucher để giảm án tù của tác giả Tuấn Khanh. Vụ án bé Vân An chết có nguyên nhân từ đôi vợ chồng trẻ. Hôm nay có thư bày tỏ của bà ngoại, mẹ của cô người mẫu, giải bày về cáo trạng sát nhân của con gái mình. Đây là một trong những tình tiết mới nhất về vụ án của đôi vợ chồng trẻ là Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 7 tới đây về cái chết của bé Vân An 8 tuổi, vốn gây chấn động xã hội Việt Nam. Câu chuyện vụ án sẽ có phần kết như thế nào thì xin không lạm bàn ở đây, vì mọi thứ đó là kết quả, hậu quả, là nghiệp của đời người. Thư xin cứu xét này của bà Võ Thị Minh Tâm, mẹ của Nguyễn Võ Quỳnh Trang gửi cho tòa án trước phiên xử, mong tòa sẽ có cái nhìn mới về bị cáo. Nguyên văn thì không được tiết lộ, do đó là nội dung sẽ được đưa ra để luật sư trình bày ngay ở phiên tòa, nhưng giới nhà báo trong nước đã có nhiều người đọc được nội dung này. Trên trang Facebook của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng có status nói về lá đơn xin cứu xét của bà Võ Thị Minh Tâm. Trong bài viết có đoạn, bà Tâm ngoài việc kể những dòng thống thiết rằng Trang yêu thương lo lắng cho bé Vân An và chứng minh bằng những bức ảnh diễn thiên tài thì không quên sử dụng cái từ hiền lành mà đã được dùng rất nhiều cho các sát thủ trên báo sau khi những kẻ đó gây án. Bà Tâm đưa nào có gia đình có công cách mạng, nào bố của Trang làm tòa án 30 năm, nào gia đình văn hóa, nào con nhà gia giáo gửi tòa. Lá đơn của bà Võ Thị Minh Tâm mô tả việc con gái mình đã gây ra cái chết cho bé Vân An 8 tuổi là do ảnh hưởng từ chứng COVID. Bà viết, cháu Trang bị nhiễm COVID trong thời gian dài. Lúc phạm tội cháu vừa mới khỏi bệnh. Tôi tin rằng cháu bị di chứng rối loạn thần kinh tâm thần hậu COVID, dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhất định, không làm chủ được hành vi, nên cháu mới hành động dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Nhưng chuyện đáng nói là trong thư giải bày của bà Tâm, nội dung có kêu gọi xin ân giảm cho con gái của bà, vì gia đình bà đã đóng góp nhiều cho cách mạng và chồng bà đã làm trong ngành tòa án nhà nước hơn 30 năm. Đây là một trong những điểm rất lạ trong ngành tư pháp Việt Nam thời gian gần đây. Có vẻ như sau trường hợp ông Nguyễn Đức Chung thành công khi nộp 85 bằng khen, thành tích, công trạng, vân vân, mà dân tình gọi nhanh là phiếu bé ngoan của bản thân ông ta và cả gia đình để xin giảm án tù, thì có vẻ phong trào thu thập và giới thiệu phiếu bé ngoan cho bản thân bắt đầu trở thành xu hướng trong xã hội Việt Nam hôm nay. Nhưng đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên. Tháng 5 2018, Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi bị kết tội ấu dâm đã tức giận rút thẻ đảng ra dọa đốt như một hành động tức giận về việc vì sao mình lại bị bắt tội trong khi là một đảng viên. Kết quả là tòa đã quyết định biến bản án từ 3 năm tù đã được rút ngắn lại còn 18 tháng tù treo. Nghĩ cũng lạ, chuyện ăn hại của công, lừa gạt người dân, ấu dâm hay phạm tội sát nhân bây giờ lại có thể dùng thời gian hay công phục vụ cho đảng và nhà nước để kêu đòi được giảm án. Dân tình cũng mỉa mai xã hội Việt Nam đang lộ ra những loại voucher giảm án tù. Trưng ra những công trạng như vậy để xin giảm án, có phải là những người đó đang tự xưng mình là một loại trung thần hay không? Mà trong một xã hội hiện đại, nếu ý nghĩa của trung thần còn tồn tại, bất chấp những giá trị luật pháp, thì tên của bộ máy điều hành đất nước Việt Nam thật ra là gì? Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.